6. Cấp cô độc. Thế Tôn ở nơi thành Vương Xá, tại nước Xá Vệ, có cư sĩ tên là Tu Đạt Đa, thường ưa cung cấp bố thí cho những người cùng cực, khổ sở. Nhân việc làm như vậy nên có cái tên là cấp cô độc thực. Cư sĩ có địa nghiệp nơi thành Vương Xá. Năm nào ông cũng từ nước Xá Vệ đến thành Vương Xá để trông coi địa nghiệp. Trong thành Vương Xá có ông trưởng giả là bạn thân. Ông trưởng giả này đang tự trang hoàng nhà cửa để thỉnh Phật và tăng sáng ngày thọ thực. Nhằm lúc ấy, ông cấp cô độc thực đến nhà ông trưởng giả. Theo thường lệ, ông trưởng giả thấy ông cấp cô độc thực đến, liền ra ngoài nhà nghênh đón, rước vào và mời ngồi. Ngày hôm ấy, ông không đứng dậy đón, không rước vào và mời ngồi, mà cứ cầm cuội tự trang hoàng nhà cửa để rước Phật và tăng. Ông cấp cô độc thực đến, thấy vậy, hỏi ông trưởng giả rằng: "Ông bạn trang hoàng nhà cửa để làm việc gì? Muốn cưới hỏi cho cháu chăng? Muốn thỉnh vua chăng? Muốn tổ chức đại tế đàn chăng?" Ông trưởng giả trả lời: "Tôi không có tổ chức cưới hỏi, cũng không thỉnh vua, mà tôi đang tổ chức đại tế đàn là thỉnh Phật và tăng gồm 1250 vị. Sa môn Cụ Đàm có đại danh xưng hiệu là Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn." Ông cấp cô độc thực hỏi: "Có thật là Phật hay chăng?" Ông trưởng giả trả lời: "Thật là Phật." Ba lần hỏi cũng ba lần trả lời: "Thật là Phật." Cấp cô độc thực hỏi ba lần rồi, lại hỏi: "Hiện nay Đức Phật ở đâu? Nay tôi muốn đến thăm hỏi Ngài." Ông trưởng giả trả lời: "Hiện nay Đức Phật ở trong Ca Lan Đà Trúc Viên." Bây giờ cấp cô độc thực xem mặt trời rồi nghĩ: "Bây giờ đến gặp Đức Thế Tôn là không phải lúc, sáng ngày ta sẽ đi." Cấp cô độc thực liền về nhà với tâm niệm hướng về Đức Phật mà ngủ. Bây giờ có một thiên thần nọ, trước kia là tôn thân của cấp cô độc thực, vì lòng tự mẫn muốn điều lợi ích đối với cấp cô độc thực nên nghĩ như sau: "Cấp cô độc thực, ông muốn gặp Đức Thế Tôn thì không nên trì hoãn mà không gặp." Vị thiên thần nọ liền dùng thần lực diệt trừ bóng tối, ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện. Cấp cô độc thực thấy ánh sáng, liền thức dậy, cho là trời đã sáng, liền đến cửa thành Thi Ha. Vị thần giữ cửa từ xa thấy cấp cô độc thực muốn diện kiến Đức Thế Tôn liền chứ không trì hoãn, nên mở cửa liền. Cấp cô độc thực ra khỏi cửa rồi, vị thần liền thu hồi thần lực, nên ánh sáng liền tiêu mất, bỗng nhiên tối trở lại. Cấp cô độc thực đâm ra sợ sệt, lông trong người dựng ngược, nghĩ rằng có kẻ oan gia muốn hại mình. Vị thần kia thấy cấp cô độc thực hoảng sợ liền an ủi: "Đừng nên sợ, đừng nên sợ." Vị thần nói kệ: "Dầu dùng 100 con ngựa và lại 100 kim anh, ngựa xe cả 100 cổ, đồng nữ có 100 người. Bảy báo là anh lạc, 100 voi trắng túy sơn, voi đều có 6 ngà, và dùng đống lớn vàng, cùng tử ma kim sa, vua, nghi vệ của vua, con voi thuần của vua, bằng như trên bố thí, không bằng phần 16, phước của một bước đi." Trưởng giả cứ đi tới, sẽ có lợi ích. Cấp cô độc thực hỏi: "Ông là ai?" Vị thần trả lời: "Tôi là thần Thi Ha." Cấp cô độc thực khởi lên ý nghĩ: "Thật chưa từng có, ta được thiên thần khích lệ." Cấp cô độc thực liền đến trong Ca Lan Đà Trúc Viên. Bây giờ, Đức Thế Tôn đang đi kinh hành nơi đất trống, từ xa thấy cấp cô độc thực đến. Ngài trở lại chỗ ngồi, trải chỗ ngồi mà ngồi. Theo thường pháp của các đức Phật, có một vần sáng tròn tỏa khắp thân. Cấp cô độc thực từ xa thấy Đức Thế Tôn tướng mạo đoan chánh, các căn tịch tịnh, tối thượng điều phục, các căn kiên cố, như con đại lông, như vực nước lóng trong, không có chút bận nhơ. Thế vậy, cấp cô độc thực phát sinh lòng kính tín. Với lòng tín kính hướng về Đức Phật, ông bạch rằng: Thế Tôn ngủ có ngon không? Đức Phật trả lời, như người đời đều ngủ yên, nhưng ta thì khác. Liền khi ấy Phật nói kệ, tất cả đều ngủ yên, phạm hạnh đạt niết bàn, nếu không phạm các dục, được giải thoát các phược, tất cả ái đã đoạn, điều phục các nhiệt não, tỉnh chỉ nằm nghỉ yên, thân tâm đều tịch diệt. Bây giờ, Cấp Cô Độc Thực đến trước Đức Phật, kính lễ dưới chân, rồi ngồi lui qua một bên. Đức Thế Tôn vì Cấp Cô Độc Thực phương tiện nói các pháp khai hóa, khiến được hoan hỷ. Ngay trên chỗ ngồi, ông đạt được sự trong sạch của con mắt pháp. Thấy pháp, đắc quả tăng thượng, tâm yểm ly phát sanh. Ông bạch Đức Thế Tôn rằng, nay con xin quy y Phật, Pháp, Tăng, làm người ưa bà tắc của Đức Phật. Từ nay về sau trọn đời không sát sanh, cho đến không uống rượu. Cuối xin Đức Thế Tôn cùng chúng Tăng nhận lời thỉnh mời của con, an cư 90 ngày trong mùa hạ này. Đức Phật nói, Như Lai đã nhận sự mời thỉnh của vua Bình Sa rồi. Cấp Cô Độc Thực lại thưa, cuối sinh nhận sự mời thỉnh vào năm đến. Đức Phật lại nói, năm đến Như Lai cũng đã nhận sự mời thỉnh của vua Bình Sa. Cấp Cô Độc Thực lại thưa, xin Đại Đức nhận sự mời thỉnh của con vào năm sau nữa. Đức Phật trả lời, nếu có trú xứ thanh tịnh như vậy, là nơi không có ồn ào, không có ác thú, nơi rừng vắng người, có thể tọa thiền, thì Như Lai sẽ an trụ nơi như vậy. Cấp Cô Độc Thực liền bạch Phật, kính bạch Đức Thế Tôn, điều đó con đã biết, con sẽ biết thời. Cấp Cô Độc Thực thưa tiếp, cuối xin Đức Thế Tôn cùng chúng Tăng nhận sự mời thỉnh thọ thực của con vào ngày mai. Đức Thế Tôn nhận lời bằng cách im lặng. Cấp Cô Độc Thực từ chỗ ngồi đứng dậy, kính lễ dưới chân Phật, nhiễu quanh rồi cáo lui. Vua Bình Sa nghe Cấp Cô Độc Thực thỉnh Phật và Tăng thọ thực vào ngày mai, liền sai người đến, nói, ông là khách trọ ở xứ này, chúng Tăng thì nhiều đến 1.250 người. Ông có thể khỏi phải dọn lễ, tôi sẽ thiết lễ giùm ông. Cấp Cô Độc Thực liền sai người đến trả lời với vua rằng, như thế đã là đã giúp tôi rồi. Không cần thiết nữa, tôi sẽ tự mình chuẩn bị lấy. Bây giờ, vị đại trưởng giả của nước Ma Kiệt nghe Cấp Cô Độc Thực thỉnh Phật và Tăng thọ thực vào ngày mai, liền đến nói, ông là khách trọ ở xứ này, chúng Tăng thì nhiều đến 1.250 người. Ông có thể khỏi phải dọn lễ, tôi sẽ thiết lễ giùm ông. Cấp Cô Độc Thực liền trả lời với ông trưởng giả, như thế là đã giúp tôi rồi, không cần thiết nữa, tôi sẽ tự mình chuẩn bị lấy. Cấp Cô Độc Thực trở về nhà, trong đêm đó sửa soạn các thức ăn ngon bổ. Khi đêm đã qua, vào lúc sáng sớm, cho người đến báo giờ. Đức Thế Tôn khoác y, bưng bát, cùng 1.250 tỳ kheo tăng đến nhà ông Cấp Cô Độc Thực, an tọa nơi chỗ ngồi. Ông Cấp Cô Độc Thực tự tay châm chước các thức ăn ngon bổ cúng dường Phật và chúng tăng một cách đầy đủ. Ăn xong, dẹp bát rồi, ông lấy một chiếc ghế thấp hơn ngồi trước Đức Phật. Đức Phật dùng vô số phương tiện vì Cấp Cô Độc Thực nói pháp khai hóa khiến được hoan hỷ. Thuyết pháp xong, Đức Phật liền rời chỗ ngồi đứng dậy ra về. Bây giờ Cấp Cô Độc Thực tự thành Vương Xá trở về nước Xá Vệ. Ông đi đến các thôn xóm, thành ấp, nơi nơi đều ra lệnh như sau. Nơi nào đất trống, hãy lập vườn trồng cây trái, đào ao, bắt cầu đò. Đức Phật đã ra đời. Ngài đã nhận sự mời thỉnh của tôi, hạ an cư tại nước Xá Vệ. Ngài sẽ đi qua con đường này để đến nước Xá Vệ. Cầu mong các người được phước vô lượng. Khi đến nước Xá Vệ rồi, Cấp Cô Độc Thực suy nghĩ. Nơi đây có khu đất nào không xa lắm, không gần lắm, tiện lui tới, đất rộng, bằng phẳng, ban ngày không ồn ào, ban đêm không có tiếng động, không có mộng muỗi, ruồi, ong, loài có nọc độc, ta sẽ mua, lập Tăng Già Lam cho Phật. Cấp Cô Độc Thực lại nghĩ, Vương tử Kỳ Đà có vườn rất tốt ở nước Xá Vệ, không gần không xa, tiện lui tới, đất rộng bằng phẳng, ban ngày không có các sự ồn ào, ban đêm không có tiếng động, cũng không có mồng mũi, rắn độc. Nay ta hãy đến chỗ Vương tử Kỳ Đà để hỏi mua. Cấp Cô Độc Thực liền đến chỗ Vương tử nói, Đức Phật đã xuất thế, ngài có biết chăng? Đức Phật đã nhận lời mời của tôi, an cư mùa hạ tại nước Xá Vệ. Ngôi vườn này, ngài có thể bán cho tôi với giá 100,000 tiền vàng. Vương tử nói, không bán. Cấp Cô Độc Thực lại trình bày như trên. Tôi xin mua khu vườn với giá 200, 300, 400,000 tiền vàng. Vương tử nói, nếu ông đem tiền vàng trải hết mặt đất, không trống một chỗ nào, tôi cũng không bán. Cấp Cô Độc Thực liền nói, như thế là ngài đã quyết giá, xin ngài nhận cho. Vương tử nói, tại sao nói tôi quyết giá? Cấp Cô Độc Thực thưa, vừa rồi ngài nói, nếu đem tiền vàng trải khắp mặt đất, không có khoảng trống, há không phải là quyết giá. Xin vương tử xem lại cựu chế của vua. Vương tử liền xem lại cựu chế của vua, theo đó đã nói như vậy, tức là đã quyết định giá. Vương tử liền nói, tùy ý trưởng giả. Bây giờ, Cấp Cô Độc Thực trở về nhà, ra lệnh cho gia nhân xuất tiền vàng, đem đến trải hết mặt đất khu vườn ông Kỳ Đà Vương Tử. Còn một ít đất chưa trải hết. Kỳ Đà Vương Tử thấy vậy, liền nghĩ. Có lẽ đây là một người phi thường, cũng là phước điền phi thường, nên mới khiến cho Cấp Cô Độc Thực không tiếc trân bảo như vậy. Vương tử liền nói với trưởng giả Cấp Cô Độc Thực, thôi, đừng trải vàng nữa, khoảnh đất còn lại tôi muốn dâng cúng Đức Thế Tôn. Cấp Cô Độc Thực nói, điều đó tùy ý ngài. 7. Thứ bậc tăng trong Già Lam. Đức Thế Tôn từ thành Vương Xá cùng với 1,250 tỳ kheo du hành trong nhân gian đến nước Bạc Xà, rồi mới quay trở lại Tỳ Xá Ly. Bây giờ, nhóm 6 tỳ kheo đi trước Phật để lấy phòng xá cho Hòa Thượng, Đồng Hòa Thượng, A Xà Lê, Đồng A Xà Lê, cho tri thức thân hậu của họ, Xá Lợi Phất và Mục Liên đến sau. Đức Phật hỏi, phòng này của ai? Nhóm 6 tỳ kheo nói, phòng của Hòa Thượng, Đồng Hòa Thượng, A Xà Lê, Đồng A Xà Lê, tri thức thân tịnh của con. Vì Xá Lợi Phất và Mục Liên không nhận được phòng để ngủ, nên phải ngủ bên ngoài bờ đất. Sáng ngày Xá Lợi Phất và Mục Liên đến chỗ Đức Thế Tôn, cúi đầu kính lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên. Đức Thế Tôn biết mà vẫn hỏi Xá Lợi Phất và Mục Liên, trong đêm ngủ có an lạc không? Thưa, Bạch Thế Tôn, an lạc. Đức Thế Tôn hỏi, ngủ ở chỗ nào? Thưa, ngủ bên ngoài bờ đất. Hỏi, tại sao vậy? Hai tôn giả đem nhân duyên trên bạch đầy đủ lên Đức Phật. Bây giờ Đức Thế Tôn do nhân duyên này tập hợp tỳ kheo tăng và bảo rằng, theo ý các ngươi, ai xứng đáng ngồi chỗ thứ nhất, nhận được trước, thọ thực trước, được đứng dậy nghênh đón, lễ bái, cung kính, tôn trọng, hỏi chào. Có vị trả lời, người đại tánh xuất gia. Có vị trả lời, người tướng mạo đoan chánh. Có vị trả lời, người sống A-lan nhã. Có vị trả lời, vị nào trì khất thực. Có vị trả lời, người trì y phấn tảo. Có vị trả lời, vị làm pháp dư thực không ăn. Có vị trả lời, vị nhất tọa thực. Có vị trả lời, vị nhất đoàn thực. Có vị trả lời, người sống nơi bãi tha ma. Có vị trả lời, người ngồi nơi đất trống. Có vị trả lời, người sống dưới gốc cây. Có vị trả lời, vị thường ngồi. Có vị trả lời, vị tùy tọa. Có vị trả lời, vị trì ba y. Có vị trả lời, vị có khả năng tụng kinh. Có vị trả lời, vị đa văn. Có vị trả lời, vị pháp sư, có vị trả lời vị trì luật, có vị trả lời vị ngồi thiền. Đức Phật bảo các tỳ kheo: các tỳ kheo hãy lắng nghe câu chuyện nên cho hay không nên cho. Thuở quá khứ có ba con vật bạn, voi, khỉ và con tu hú, cùng sống trên cây ni câu luật. Một hôm, ba con vật này suy nghĩ: chúng ta sống chung, sao không cung kính nhau mà lại khinh mạn nhau? Chúng ta nên tìm hiểu tuổi lớn nhỏ, để rồi theo thứ tự lớn nhỏ mà cung kính lẫn nhau. Nếu ai lớn tuổi thì sẽ được tôn trọng cung kính cúng dường. Lập ra phép tắc như vậy rồi, chúng ta sống chung trong rừng. Khỉ và tu hú hỏi con voi: bạn nhớ có mặt nơi đây bao lâu rồi? Voi nói: tôi nhớ lúc tôi còn nhỏ, khi tôi đi, cây ni cô luật này mới đụng ngang rốn. Voi và tu hú hỏi con khỉ: bạn nhớ có mặt nơi đây bao lâu rồi? Vượn trả lời: tôi nhớ lúc còn nhỏ, đưa tay thì cây ni cô luật này mới ngang đầu. Voi nói với con khỉ rằng: như vậy là bạn lớn hơn tôi. Voi và con khỉ hỏi con tu hú: bạn nhớ có mặt nơi đây bao lâu rồi? Tu hú trả lời: tôi nhớ ở bên hữu núi chứa tuyết sơn có cây ni câu luật rất lớn. Tôi ăn trái nơi cây đó, rồi đến đây đại tiện ra hột nên mọc lên cây ni câu luật này. Hai con kia đều nghĩ: con chim này lớn tuổi hơn mình. Bấy giờ, voi cõng khỉ trên đầu, khỉ lại cõng tu hú trên vai, rồi cùng nhau du hành trong nhân gian. Từ thôn này đến thôn kia, từ thành này đến thành nọ, rồi tuyên bố: người nào kính trọng bậc trưởng lão, thì người ấy có thể an trú nơi pháp này, đời này có danh dự, đời sau sanh nơi đường lành. Bây giờ, tu hú nói pháp như vậy, mọi người đều tùy thuận, và sự giáo huấn này cũng được truyền khắp. Các ngươi là những người xuất gia trong giáo pháp của ta, cũng nên cung kính với nhau như vậy thì Phật pháp mới được truyền khắp. Từ nay về sau, cho phép tùy theo lớn nhỏ mà cung kính lễ bái, nghênh đón hỏi chào bậc thượng tọa. Khi các tỳ kheo nghe Đức Phật dạy là các tỳ kheo nên tùy theo lớn nhỏ cùng nhau cung kính bậc thượng tọa, các vị lại lễ bái người bạch y và nói rằng: ông lớn tuổi hơn tôi. Đức Phật dạy: không nên lễ bái người bạch y. Các ngươi đối với người nào nên lễ và không nên lễ như sau. Không nên lễ là tất cả những người nữ. Người thọ đại giới trước không lễ người thọ đại giới sau. Những người nói phạm biên tội, phạm tỳ kheo ni, tặc tâm thọ giới, phá nội ngoại đạo, huỳnh môn, giết cha mẹ, giết A-la-hán, phá tăng, ác tâm làm thân Phật ra máu, phi nhân, súc sanh, hai căn, bị cử, diệt tẩn, đáng diệt tẩn, và tất cả những người nói phi pháp đều không nên lễ. Những người nào nên lễ? Sa-di-ni nhỏ nên lễ Sa-di-ni lớn, lễ Sa-di, Thức Swamana, Tỳ Kheo Ni, Tỳ Kheo và tháp của những vị, tất cả đều nên lễ. Hoặc Sa-di niên thiếu nên lễ Sa-di lớn, lễ Sa-di ni, Thức Swamana, cho đến Tỳ Kheo và tháp, tất cả đều nên lễ. Thức Swamana nhỏ nên lễ Thức Swamana lớn, lễ Tỳ Kheo ni, Tỳ Kheo và tháp, thảy đều nên lễ. Tỳ Kheo ni tuổi nhỏ nên lễ Tỳ Kheo ni lớn, Tỳ Kheo và tháp, thảy đều nên lễ. Tỳ kheo nhỏ nên lễ tỳ kheo lớn và tháp của tỳ kheo cũng nên lễ. Tất cả chư thiên, người đời, chư ma, phạm vương, sa môn, bà la môn đều nên kính lễ Như Lai Thế Tôn và tháp. Khi Đức Thế Tôn dạy kính lễ tháp như vậy, các vị lại lễ tháp miếu của bạch y. Đức Phật dạy: không nên lễ tháp miếu của bạch y. Có vị đã không lễ tháp miếu của bạch y, lại đi quanh phía bên tả, vị thần bảo hộ tháp miếu giận. Đức Phật dạy: tùy theo hướng đi đến mà đi, không nên cố ý đi quanh phía bên tả. Các tỳ kheo nghĩ: Sa di nên lấy tuổi đời làm lớn nhỏ hay lấy năm xuất gia làm lớn nhỏ? Đức Phật dạy, nên lấy tuổi đời làm lớn nhỏ. Nếu tuổi đời bằng nhau thì nên lấy tuổi xuất gia làm lớn nhỏ. Có vị tỳ kheo nọ đến trước, tỳ kheo đến sau lớn hơn một đêm. Vị đến sau bèn dời tỳ kheo đến trước đi. Đức Phật dạy, không nên dời cũng không nên đứng dậy, cho phép ngồi vào giữa. Khi ngồi vào giữa lại có sự xê dịch với nhau, khiến cho chúng bị náo loạn. Đức Phật dạy, cho phép vị đến sau thì ngồi sau. Khi cho ngồi sau, họ lại ngồi sau bạch y. Đức Phật dạy, không nên ngồi như vậy. Có vị lại ngồi sau sa di. Đức Phật dạy, không nên ngồi như vậy, nên ngồi dưới đại tỳ kheo. Có vị không kịp hậu an cư, lấy số thọ đại giới mà tính tuổi. Đức Phật dạy, không nên như vậy. Hòa thượng A Xà Lê nên giáo thọ về thời tiết như sau: mùa đông, mùa xuân, mùa hạ, ông được chừng ấy ngày, hoặc một tháng, hoặc nửa tháng, hay một ngày, hoặc trước bữa ăn, sau bữa ăn, cho đến theo bóng của mặt trời mà tính. Nhóm sáu tỳ kheo ở trong nhà bạch y thấy thượng tọa đến, không đứng dậy chào, lại nói: đây không phải là tăng địa. Phật nói: không nên nói như vậy, nên đứng dậy chào. Nơi mé nước, dưới gốc cây, bên hòn đá, trên bãi cỏ, trên thuyền, có vị không đứng dậy tránh thượng tọa, lại nói: đây không phải là tăng địa. Đức Phật dạy, nên đứng dậy. 8. Trú trì. Có cư sĩ làm phòng cho tăng mà không vị nào đến ở. Cư sĩ kia nói: đại phú trưởng giả nhiều của nhiều tiền, làm phòng cho tăng, sa môn thích tử đến ở. Còn tôi nghèo khổ, đâu có vị nào đến ở. Các tỳ kheo bạch Phật. Đức Phật dạy, chúng tăng nên sai một tỳ kheo đến ở bằng bạch nhị yết ma theo pháp thức sau. Trong chúng nên sai một vị có thể tác pháp yết ma dựa theo sự việc trên tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe. Nay tăng đem phòng này cho tỳ kheo tên là Liễu Lý. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận. Đây là lời tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe. Phòng này giao cho tỳ kheo Liễu Lý. Các trưởng lão nào đồng ý tăng đem phòng này giao cho tỳ kheo tên Liễu Lý thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Tăng đã chấp thuận giao phòng này cho tỳ kheo Liễu Lý rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. 9. Phòng ốc. Bây giờ, các tỳ kheo muốn làm phòng, Đức Phật cho phép. Có vị muốn ban đất cho bằng, Phật cho phép. Nếu có đá, gốc cây, gai, nên dọn dẹp. Nếu có hầm, có kinh, chỗ cao, chỗ thấp, thì nên làm cho bằng. Nếu cần đề phòng nạn nước lũ thì nên đắp bờ ngăn. Nếu sợ đất có chủ hoặc còn tranh chấp thì nên giải quyết cho phân minh. Nếu có gốc cây lớn hoặc đá thì nên bứng đi. Không bứng được thì nên đốt. Nếu vẫn không đi thì sau khi đốt, chế nước hay giấm vào, rồi kê đá mà bẫy đi. Nếu khó phá thì nên dùng chùy sắt để phá ra. Nếu không thể được thì đào cái hầm một bên rồi chôn xuống. Có vị cần ban đất cho bằng, sau khi cày cần ban cho phẳng, không biết ai có thể ban. Phật nói, hoặc tỳ kheo, hoặc sa di, hay người coi tăng già lam, hoặc ưu bà tắc. Có vị cần ngói, Phật cho phép làm, hoặc tự làm, hay bảo người làm đều được. Có vị cần khuôn làm ngói, Phật cho phép sắm. Có vị lấy bùn trét vào khuôn ngói, Phật dạy nên dùng vải xấu nhúng vào nước, lau chung quanh. Chỗ làm ngói có cỏ, Phật dạy nên làm chỗ không có cỏ. Nếu ngói không khô thì nên lật lại. Khi lật, bị đứt cỏ không phạm. Ngói không bằng thì nên gọt cho bằng. Nếu ngói khô thì nên chất đống lại. Nếu trời mưa thì nên che phủ. Nếu gió thổi thì nên lấy cây hay đá đè lên trên. Nếu sợ trâu, dê hay các loài súc sanh ăn cỏ phủ ở trên, thì nên lấy bùn bôi lên trên cỏ. Có vị cần cánh cửa, cho làm cánh cửa. Có vị làm hình rồng trắng nơi cửa cánh cửa. Phật dạy, không được làm hình tượng như vậy. Cho phép vẽ hình dây nho hay hình bông sen. Có vị muốn làm hình lá cây nơi cánh cửa, Phật cho phép làm. Có vị muốn làm hình binh mã, Đức Phật dạy không nên làm như vậy. Nên dùng màu tía hay màu chu hay năm màu để làm. Có vị dựa vào nên màu bị mất, Phật dạy không được dựa như vậy. Có vị thượng tọa kia già bệnh và tỳ kheo từ đường xa mới đến. Tỳ kheo nếu không dựa thì thân không an ổn. Đức Phật dạy, cho phép dùng cỏ, lá, vỏ cây hay một trong 10 loại y lót sau lưng để dựa. Có tỳ kheo kia 3 ngày, chỗ đông người, nằm với hông sát đất mà ngủ. Các cư sĩ thấy đều cơ hiềm, nói Sa Môn Thích Tử tự xưng là giác ngộ mà 3 ngày nằm với hông sát đất ngủ hay sao? Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy không được nằm như vậy. Có thượng tọa kia già bệnh và tỳ kheo từ đường xa đến vì 3 ngày không ngủ nên rất mỏi mệt. Đức Phật cho phép vào trong phòng đóng cửa lại rồi ngủ. Có vị đuổi người bệnh ra, Phật dạy không được đuổi người bệnh, người bệnh cũng không nên đi. Nhóm 6 tỳ kheo lấy cớ bệnh không tránh thượng tọa. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy không được lấy cớ như vậy. Tỳ kheo bệnh ở trên lầu gác, nơi phòng lớn, đại tiểu tiện, khạc nhổ, nhơ bẩn hôi thối, không sạch. Đức Phật dạy, tỳ kheo bệnh không nên ở trên lầu gác, nơi phòng lớn, nên ở nơi phòng nhỏ hoặc làm nhà riêng biệt. Tỳ kheo bệnh không thể đến chỗ đại tiểu tiện. Đức Phật dạy cho phép làm nơi đại tiểu tiện gần chỗ ở nhất. Nếu không thể ra khỏi phòng, cho phép để đồ đại tiểu tiện trong phòng. Hay không thể đứng dậy ra khỏi giường, Đức Phật cho phép đục cái lỗ nơi giường, bên dưới để cái bô. Có bệnh nhân khạc nhổ trong phòng, bẩn đất, Đức Phật dạy, không nên nhổ như vậy. Có tỳ kheo già yếu là bậc thượng tọa, dậy nhiều lần, mệt. Đức Phật cho phép làm đồ để nhổ. Trú xứ nọ đông người, vị kia bắt trận bỏ dưới đất, Đức Phật dạy, không nên bỏ như vậy. Có tỳ kheo già bệnh là bậc thượng tọa, phải dậy nhiều lần để vất trận, nhọc mệt. Đức Phật dạy, cho phép bỏ trong đồ đựng, hoặc lông, hoặc kiếp bối, hoặc vật xấu rách hay bông. Nếu trận bò ra, thì nên dùng cái ống để đựng. Có vị dùng vật báo làm ống đựng. Phật dạy, không được dùng vật quý báo làm ống. Cho phép dùng xương, răng, sừng, sắt, đồng, thiết, chì, ống tre, trúc cây để làm ống đựng trận. Nếu trận bò ra ngoài thì dùng đồ đậy lại. Có vị dùng vật báo làm đồ đậy. Đức Phật dạy, không nên dùng vật báo làm đồ đậy. Nên dùng xương, răng cho đến cây để làm. Để chỗ không ổn định, Phật bảo nên dùng dây cột vào trong chân giường. Bấy giờ, tỳ kheo phân phòng. Có tỳ kheo nhận được phòng hư đổ, vị đó nghĩ như vậy. Chắc muốn khiến ta tu bổ phòng, nên không nhận. Đức Phật dạy, nên nhận, rồi tùy theo khả năng mà tu bổ. Có tỳ kheo muốn tu bổ phòng, Đức Phật cho phép tu bổ. Tất cả vật cần thiết đều cho phép cung cấp.